Lời nói nhân từ.
Phương pháp dẫn dắt thứ hai là lời nói nhân từ. Lời nói nhân từ có thể biểu hiện theo nhiều cách, nhưng dù sự nhân từ xuất hiện trong lời nói của chúng ta theo cách nào, nên nhớ rằng nó phải không ngừng được dựa trên sự từ bi hay tình yêu sâu xa. Từ bi nghĩa là dưới mọi hoàn cảnh đều mang đến cho ai đó sự giúp đỡ, hỗ trợ hay cơ hội phát triển. Nhân từ là một phần của từ bi, thân thiện cũng là một phần của từ bi, nhưng xét tổng thể, từ bi cắm rễ sâu xa trong tâm thức con người. Mọi người đều có tâm từ bi. Phật giáo luôn tập trung vào bản chất tối hậu của tồn tại được biểu thị thành từ bi. Bản chất tối hậu của tồn tại rộng mở đến mọi chúng sinh, dù họ là ai hay là gì. Không có nó, chúng ta không thể tồn tại. Dù điều gì xảy ra, mọi sự vật vẫn diễn tiến trong sự mở rộng bao la của bản chất tối hậu. Nếu ném hòn sỏi vào đại dương yên lặng, gợn sóng mở ra mọi hướng và cuối cùng tan vào đại dương, đây chính là đời sống. Từ điểm nhìn thuận lợi này, hãy nhớ rằng bất kể điều gì bạn thấy, chẳng hạn sự khổ ải hay các con sóng lên xuống, bất kể điều gì cũng đang xảy ra trong sự bao la của đại dương, và sớm hay muộn chúng sẽ tan trở lại vào đại dương vô tận. Đây là bản chất tối hậu của tồn tại, trong đó mọi chúng sinh hiện hữu từ khoảnh khắc nọ tới khoảnh khắc kia. Cuộc sống hàng ngày biểu lộ theo nhiều hình thái, các hình thái của nó không bao giờ như cũ, thế nên người giác ngộ vẫn tu tập liên tục, mãi mãi. Đôi khi chúng ta mệt mỏi với tu tập bởi trong đầu luôn nghĩ phải hành trì trong một thời gian nhất định, có lẽ là 7 ngày hoặc 1 năm. Chúng ta tập trung vào thực hành trong 7 ngày, muốn đạt giác ngộ. Như vậy cũng tốt nếu chúng ta làm được, nhưng rất khó bởi nỗ lực của chúng ta chỉ là tập trung trong 7 ngày. Sau 7 ngày thì sao? Còn nếu tập trung vào vô lượng kiếp, một khoảng thời gian dài bất tận, thì tất cả những gì phải làm chỉ là tập trung vào ngay lúc này, ngay ở đây. Đó chính là tu tập trong thế giới vĩnh hằng. Khi ấy, chúng ta trở nên tập trung từng bước một như một con rùa đi tới đích vĩnh hằng. Bạn thấy được sự bao la của cuộc sống rộng mở tới mọi chúng sinh. Chúng ta không phải là một phần của cả thế gian, chúng ta chính là thế gian. Chính khoảnh khắc ấy, lời nói nhân từ phát ra, toàn bộ thân tâm này chẳng là gì ngoài toàn bộ thế gian, bởi vì chúng ta đã trở nên trong suốt, không có ngăn ngại, không có ranh giới giữa vạn vật và chúng ta. Đây được gọi là người giác ngộ. Chúng ta yêu thích trạng thái trở nên trong suốt như vậy, nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng. Chúng ta phải trở lại với hình tướng con người. Trong Ngũ Đăng Hội Nguyên, có câu chuyện về một vị thánh Ấn Độ ghé thăm thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, Gyozan Ezaku, nổi tiếng ở Trung Hoa. Một buổi sáng, thiền sư Ngưỡng Sơn đang đứng ở cổng chùa, thì vị thánh từ trên không trung xuống. Ngưỡng Sơn hỏi: "Ông là ai?" Vị thánh đáp: "Ta là thánh nhân đến từ Ấn Độ." Ngưỡng Sơn hỏi: "Ông đi từ lúc nào?" Vị thánh đáp: "Ta đi sáng nay." Ngưỡng Sơn nói: "Ông đến quá trễ. Ông đã làm gì trên đường vậy?" Dù vị thánh rời Ấn Độ vào buổi sáng và đến Trung Hoa gần như ngay lập tức cũng trong buổi sáng ấy, Ngưỡng Sơn vẫn hỏi vị thánh đã làm gì trên đường mà đến trễ vậy. Vị thánh nói, à, ta có vui chơi một chút. Nếu đang trên đường tới một đích đến nhất định, bạn thấy thứ gì đó thú vị và quên mất phải tới đích, nên cuối cùng thiền sư Ngưỡng Sơn nói, hay đó, nhưng làm thánh không phải là việc của ta, nên ông cứ việc làm thánh, nhưng hãy đưa Phật giáo lại cho ta. Thông thường, chúng ta hành xử giống như vị thánh này. Có rất nhiều thứ tuyệt diệu về tâm linh để vui chơi. Bạn có thể nói chuyện với các linh hồn, có thể bay trong không trung, nhưng đó không phải là Phật giáo. Phật giáo là trở lại với hình tướng con người. Đây là điều rất quan trọng. Trở lại với hình tướng con người là sự từ bi đến ở một cấp độ sâu xa. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật khuyên những Bồ Tát sắp đi hành đạo rằng họ phải ngồi trên cái ghế tính không. Nếu chúng ta dùng cơ thể, lời nói của mình để truyền dạy Phật Pháp, dù truyền dạy như thế nào cũng không thể như một người bình thường. Chúng ta phải là một thứ gì đó khác, khi ấy chúng ta mới hiểu những ai quan tâm đến giáo Pháp, những ai không. Chúng ta chấp nhận mọi chúng sinh chỉ như một, bất kể thích hay không thích họ, lúc ấy sự từ bi sẽ luôn hoạt dụng dưới mọi hoàn cảnh. Thầy tôi, Yokoi Roshi, luôn có ngôn ngữ thô ráp, nhưng giờ đây tôi thật sự trân trọng thái độ của ông, bởi việc ông sử dụng ngôn ngữ thô ráp đều dựa trên sự từ bi. Đôi khi ngôn ngữ thô ráp rất hữu ích, nhưng đừng sử dụng ngôn ngữ thô ráp một cách cẩu thả, mà hãy cẩn thận. Đừng bắt chước người khác. Các vị thầy như lâm tế hay la hét đánh bàn gậy, nhưng đừng bắt chước họ. Sự bắt chước là một điểm yếu của con người. Chúng ta luôn lệ thuộc vào ai đó bằng cách bắt chước họ. Khi ấy, chúng ta hoàn toàn đánh mất tính tự chủ của mình. Dù có chuyện gì chăng nữa, bạn cũng đừng đánh mất sự tự chủ. Bạn phải tự do và sống động. Đừng hiểu sai lời nói nhân từ, nghĩ rằng nó chỉ có tác dụng cho khoảnh khắc này. Nếu ai đó dành cho chúng ta lời nói nhân từ, thân thiện, cảm thông với mục đích giúp đỡ, đôi khi nó không tác dụng vì chúng ta không sẵn sàng chấp nhận. Dù không sẵn sàng chấp nhận lời nói nhân từ vào khoảnh khắc ấy, về lâu dài nó sẽ có tác dụng. Lời nói nhân từ là vậy, vì thế chúng ta cần sự từ bi. Nếu sử dụng ngôn ngữ thô ráp, điều cần thiết là nó phải được dựa trên sự từ bi sâu xa. Nếu chúng ta quên mất điều đó, ngôn ngữ thô ráp sẽ trở thành thô ráp thật, làm tổn thương mọi người. Hãy rất cẩn trọng suy ngẫm xem mình có nên làm như vậy hay không. Dù thế gian lúc này không an bình, từng ngày chúng ta có thể sống theo cách an bình. Tu tập như vậy mới tốt đẹp. Nó cho thấy chúng ta đang đi trên con đường của Phật. Đến đích hay không, không quan trọng. Ngày qua ngày, tất cả những gì chúng ta phải làm là tiến tới. Đây là ý nghĩa của tu tập. Nếu giận dữ, tự nhiên chúng ta có cảm giác bất an. Điều quan trọng là nếu thấy những người không có đức hạnh, thay vì chỉ trích họ, nên gắng sức tìm cách giúp họ nhằm cải thiện, tăng trưởng, đào sâu và làm phong phú cuộc sống của tất cả mọi người. Dù không thấy chút tiến bộ nào sau khi thực hành lời nói nhân từ với những người không có đức hạnh, chúng ta cũng đang thực sự giúp họ. Đây là tu tập của Phật.
hành động lợi lạc.
Phương pháp dẫn dắt thứ ba, hành động lợi lạc, nghĩa là giúp đỡ người khác. Có hai kiểu hành động lợi lạc, một là cho đi, hai là lời nói nhân từ hoặc yêu thương. Không có hành động lợi lạc, sự cho đi không có tác dụng. Chẳng hạn, nghĩ tới bản thân là thực hành cho đi đối với bản thân, nhưng nó phải được dựa trên hành động lợi lạc. Đôi lúc, việc chúng ta nghĩ tới bản thân không mang tính chất lợi lạc. Đôi lúc, chúng ta trở nên lo lắng và lẫn lộn. Dù khó, chúng ta cũng không thể phớt lờ việc nghĩ tới bản thân. Dù đi đâu hay làm gì, chúng ta phải nghĩ xem sử dụng bản thân như thế nào tốt nhất, ứng xử như thế nào, quan tâm đến việc hành thiền như thế nào, bước đi như thế nào. Phải nghĩ tới điều ấy, nhưng làm như vậy quá nhiều sẽ không lợi lạc. Khi việc nghĩ tới bản thân khiến chúng ta lẫn lộn, đó không phải là thực hành cho đi đích thực. Thực hành cho đi phải được dựa trên hành động lợi lạc, nghĩa là giúp đỡ người khác. Chúng ta nghĩ tới bản thân là để giúp đỡ người khác. Thực hành cho đi hoàn toàn giống như lời nói yêu thương. Lời nói yêu thương nghĩa là cho đi thứ gì đó bằng toàn bộ thân tâm, và khi cho đi như vậy, toàn bộ thân tâm bạn trở thành lời nói yêu thương, mọi người sẽ lắng nghe lời nói của bạn. Bởi vậy, hành động lợi lạc được dựa trên hai thực hành, cho đi và lời nói yêu thương. Hành động lợi lạc trong Phật giáo nghĩa là liên tục suy nghĩ làm thế nào giúp tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sinh hữu tình lẫn vô tình được thức tỉnh. Hành động lợi lạc nghĩa là dẫn dắt họ từng ngày tới Phật đạo, tới cuộc sống an bình hòa hợp. Đạo nghĩa là sự tu tập mà chúng ta thực hiện với mọi chúng sinh, không chỉ cho riêng mình. Đạo là con đường bao trùm. Từng ngày, chúng ta phải thực sự đi trên con đường này bằng sự tu tập. Nói cách khác, chúng ta phải sống cuộc sống hàng ngày trong sự an bình, hòa hợp với mọi chúng sinh. Đây là hy vọng, là mục tiêu chúng ta nhắm tới trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, không có lý do gì, chúng ta không sống trong an bình và hạnh phúc. Chính dưới những hoàn cảnh như vậy, chúng ta phải sống trong an bình, bởi lẽ cơ hội tạo ra thế giới đẹp đẽ vẫn có ở đó. Chúng ta không nên ngừng việc suy nghĩ làm thế nào sống an bình và hòa hợp với mọi chúng sinh trong từng ngày. Đó là điều phải làm. Đó là điều thực sự lợi lạc. Thức tỉnh nghĩa là làm mọi việc không chỉ bằng lý trí mà bằng cả cơ thể, tâm ý và lời nói. Chúng ta nên làm như thế bằng mọi cách. Đây được gọi là hành động lợi lạc, sự giúp đỡ người khác. Hành động lợi lạc là làm lợi một cách khéo léo cho mọi chúng sinh, không chỉ con người mà cả mọi sinh vật. Khi giáo dục và giúp đỡ chúng sinh, chúng ta không thể nhanh chóng phán xét họ dựa theo hiểu biết của mình. Chúng ta không thể giáo dục mọi người một cách nhanh chóng. Điều ấy rất khó. Vì vậy, chúng ta phải thực hành kiên nhẫn rộng lượng, trắc ẩn và nhân từ, suy nghĩ về người khác trong phạm vi ngắn hạn và dài hạn của cuộc đời họ. Đôi lúc, chúng ta có thể dùng lời nói và đưa ra sự gợi ý, lúc khác lại không thể làm vậy mà chỉ hiện hữu với họ. Đôi lúc, việc làm điều gì đó cùng nhau mới thực sự quan trọng. Đây là những cách sử dụng phương tiện thiện xảo để giúp đỡ mọi chúng sinh, nhưng rất khó cho chúng ta thực hiện, bởi lẽ phương tiện thiện xảo không đến từ một kỹ năng mà từ mức độ tu tập của chúng ta. Phật Pháp là sự hợp nhất giữa Phật và mọi chúng sinh. Đây là bức chân dung đích thực về cuộc sống. Nghĩ về bản thân từ góc nhìn riêng của mình không phải là chân dung đích thực về sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta phải thấy bức vẽ toàn cảnh về cuộc sống, tức sự hợp nhất giữa Phật và chúng ta. Lúc ấy, sự oai nghi, phẩm cách, tính chất không sao động hay gọi là gì đi nữa cũng sẽ đến. Chúng ta không biết nó là gì, nhưng lập tức cảm nhận được nó. Sự oai nghi là tính chất sống động đến từ sự toàn vẹn của tính khí và nhân cách. Dù nghiên cứu bao lâu hay biết nhiều chừng nào, những ngôn ngữ Phật giáo cổ xưa cũng không diễn đạt được sự oai nghi của Phật Pháp. Mọi người đều có sự từ bi. Chúng ta từ bi vì đang sống. Sự tồn tại của chúng ta được nâng đỡ bởi nhiều thứ: không khí, mưa, mây, mùa đông, mùa xuân. Mùa đông và mùa xuân không phân biệt. Chúng không quan tâm việc chúng ta đến từ đâu, chúng ta phàn nàn về chúng nhiều như thế nào. Chúng có sự từ bi lớn lao. Mọi người ít nhiều đều được bảo vệ bởi sự từ bi nhưng lại không nhận ra. Bằng cách lắng nghe Phật Pháp, chúng ta được bảo vệ bởi sự từ bi. Tất cả những gì phải làm chỉ là lắng nghe, ngồi xuống và có lẽ chúng ta sẽ hiểu trong tương lai. Sự từ bi mở rộng đến tương lai, sự từ bi rộng mở đến tất cả mọi người. Chúng ta nên nhận ra, thức tỉnh trước sự từ bi này. Nếu thức tỉnh trước sự từ bi, chúng ta mới thực sự trân trọng người khác và cũng có thể trao tặng thứ gì đó cho người khác. Chúng ta sẽ thực sự giúp đỡ người khác. Đây là tu tập trong thực tiễn. Phương tiện thiện xảo để giáo dục dẫn dắt mọi người đến một cuộc sống an bình hay niết bàn đến từ sự oai nghi của Phật Pháp, nó không phải là một kỹ năng. Có hai ví dụ về hành động lợi lạc từ các câu chuyện xưa ở Trung Hoa. Tỉnh Khang, Trinh Con đang đi trên đường, thấy một ngư dân vác cái giỏ trong có con rùa. Ông biết con rùa sẽ được bán ngoài chợ để người ta làm thịt. Cảm thấy thương xót cho nó nên mua lại con rùa từ người đánh cá và thả nó về biển. Khi con rùa đang bò trở lại biển, nó ngoái đầu sang trái 3 lần và nhìn Tỉnh Khang rồi biến mất. Nhiều năm sau, Tỉnh Khang trở thành vị quan đứng đầu huyện nhỏ nơi đã thả con rùa. Theo truyền thống ở Nhật và Trung Quốc, vị quan có ấn tín riêng được khắc bằng gỗ hoặc đá. Ngày ấy có phong tục làm ấn bằng vàng và có hình đầu rùa trên đỉnh ấn. Vì vậy, Tỉnh Khang yêu cầu người thợ vàng làm ấn cho ông với đầu rùa ở trên đỉnh. Ấn được làm với cái đầu rùa thẳng như bình thường, nhưng khi làm xong, cái đầu rùa xoay sang trái. Người thợ vàng không hiểu tại sao cái đầu rùa lại xoay sang trái, trong khi ông đã làm nó thẳng. Tuy vậy, ông vẫn làm thẳng lại. Một lần nữa, nó lại xoay sang trái. 3 lần làm ấn, cả 3 lần đầu rùa đều xoay sang trái. Cuối cùng, người thợ vàng nói với quan huyện: "Tôi đã thiết kế rất cẩn thận, nhưng con rùa cứ xoay cái đầu sang trái. Tôi cũng không biết tại sao nữa, thật lạ quá." Còn vị quan huyện biết rằng con rùa ông đã phóng thích nhiều năm trước, giờ xuất hiện trên đỉnh ấn, chỉ là một câu chuyện nhưng có sự thật ở trong đó, mọi chúng sinh được kết nối với nhau. Trong một câu chuyện khác, Giang Bao đã giúp một con chim sẻ bị thương bởi một con chim săn mồi. Để trả ơn, con chim sẻ sau đó mang cho ông 4 cái nhẫn bạc. Chim sẻ và rùa đều cảm kích hành động lợi lạc của những người đã giúp chúng, bởi chúng đã làm vậy mà không mong chờ được đền đáp. Chúng cứ vậy mà làm. Chúng ta thực sự có thể giao tiếp với con rùa và con chim, nhưng nếu trông đợi điều gì đó như sự đền đáp, sẽ rất khó cho ta giao tiếp với bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì. Thông thường, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta làm lợi cho bản thân trước, rồi nếu có thời gian rảnh mới giúp người khác. Điều này thường xảy ra, nhưng con đường của Phật hoàn toàn ngược lại. Chúng ta tu tập cùng nhau để làm lợi lạc cho mình và người khác. Chúng ta ở đâu hay thuộc hạng người nào không quan trọng. Nếu là con người, hành động lợi lạc là điều tự nhiên phổ quát. Đây là điều chúng ta có thể thực hành. Chúng ta có thể làm lợi cho một người thân thiện, nhưng thường không muốn giúp một người mình ghét. Yokoi Roshi luôn dành sự từ bi cho tất cả mọi người. Mỗi lần chào từ biệt một người không ưa, ông luôn tiễn họ bằng một nghi thức trang trọng. Ông tới nhà ga xe lửa và khi xe lửa đang rời đi, ông cũng làm vậy. Thực hành nghi thức là một biểu hiện về lòng từ bi. Dù ông không nói gì về điều đó, tôi cũng rất ấn tượng. Hồi còn ở chùa, cuộc đời tôi thay đổi mỗi ngày vì trước đó tôi chưa từng trải nghiệm cách sống như vậy. Chỉ có hai người trong ngôi chùa ở miền quê Nhật Bản, vị thầy già của tôi và tôi, một tăng trẻ, ông dạy tôi nhiều thứ. Một hôm, tôi cắt hoa và để vào bình cúng dường Phật. Thầy tôi đến ngắm hoa và hỏi, tại sao tôi lại cắt bông hoa ấy? Tôi đâu có suy nghĩ gì khi cắt bông hoa, nên nói không có lý do nào cả, tôi chỉ muốn cúng dường hoa mới cho Phật. Ông chỉ ra một cái nụ rất non, nói rằng nếu tôi cắt một bông hoa với cái nụ còn quá non, cái nụ ấy sẽ không có cơ hội nở. Ông gợi ý tôi nên để một thời gian khi nó lớn thêm rồi hãy cắt và cái nụ sẽ có cơ hội nở trong bình. Đây là một ví dụ về hành động lợi lạc, nó rất quan trọng với chúng ta. Cắt hoa một cách hấp tấp cẩu thả nghĩa là chúng ta không chú ý tới chúng. Chú ý là thực hành cho đi và nói lời yêu thương với bông hoa ấy. Điều đó có lợi cho hoa, cũng đồng thời có lợi cho chúng ta. Thầy cũng dạy tôi cách lau chùi chiếu rơm, tatami, bằng một cái chổi đặc biệt. Mỗi ngày tôi sử dụng cái chổi để quét dọn phòng, nhưng tôi sử dụng nó mà không suy nghĩ, không chú ý tới cách quét dọn. Thầy dạy tôi chú ý tới cái chiếu, quét theo hướng các đường rãnh giữa những hàng rơm, thay vì ngược với chúng, như thế mới quét được bụi ra. Sau đó tôi thực hành thiền quán đối với cái chiếu và cái chổi. Tôi có thể diễn đạt lời nói nhân từ với chúng, đồng thời hành động này cũng lợi lạc đối với tôi. Tôi cũng được dạy quét dọn sân chùa bên ngoài bằng những cái chổi tre mà chúng tôi tự làm. Đầu tiên khi tôi quét sân, dấu vết đường chổi tạo thành hình xích sắc, chạy theo hướng này hướng kia, thầy dạy tôi chú ý đến dấu vết đường chổi để hiểu mình đã sử dụng cây chổi như thế nào và quét sao cho để lại các vết hoàn toàn thẳng. Khi ấy, sân trông rất đẹp. Đây không phải vấn đề chúng ta để lại các dấu vết đẹp hay không. Điều quan trọng là chú ý tới cây chổi, tới những gì mà cây chổi biểu thị. Chúng ta nên chú ý tới cây chổi, đất và sân chùa. Sân chùa không chỉ cho bạn, cho tôi hay các vị thầy, nó dành cho mọi chúng sinh. Thực hành thiền quán với tâm từ bi có ích lợi với sân chùa, với cây chổi và với chúng ta. Khi bạn quét dọn phòng, hãy chú ý, có rất nhiều không gian dễ quét dọn, nhưng có những chỗ khó hơn và đôi khi chúng ta tránh những gì khó với tới hoặc khó thấy. Nhưng quét dọn với sự chú ý tới cả căn phòng là một thực hành quan trọng, đó chính là thực hành thiền quán với tâm từ bi, đem lợi lạc cho tất cả. Khi ấy, chúng ta có thể giao tiếp với mọi chúng sinh.
Hành động hợp nhất.
Hành động hợp nhất, phương pháp dẫn dắt thứ tư, nghĩa là làm điều gì đó bằng sự cống hiến toàn bộ, trọn vẹn. Đây là thực hành rất quan trọng. Thiếu nó, chúng ta không thể thành thục những gì mình làm, không thể tồn tại trọn vẹn trên thế gian. Hành động hợp nhất nghĩa là không có sự khác biệt giữa đối tượng cho sự cống hiến của chúng ta và bản thân chúng ta. Cả hai hoàn toàn là một. Nếu muốn trở thành một với một đứa bé, chúng ta phải bước vào thế giới của nó. Nhưng như thế không có nghĩa là quên mất bản thân. Đó là một thực hành khó đối với chúng ta trong đời sống hàng ngày. Thế nên, chúng ta tạo ra các vấn đề trong xã hội loài người. Bồ Tát thực hành như vậy, hết lần này tới lần khác, cho tới khi thành thục và xuyên thấu thân tâm. Dù chúng ta hiểu Phật giáo về mặt lý trí, thông qua kinh sách, đây vẫn là thực hành rất khó. Chúng ta có thể giải thích nó bằng lời, nhưng thực sự để thực hành là rất khó. Bạch Cư Dị, một nhà thơ Trung Hoa nổi tiếng, hỏi một thiền sư: Phật Pháp là gì? Thiền sư đáp: Cái ác chớ làm, điều thiện nên làm. Bạch Cư Dị nói: Dễ vậy sao? Trẻ con 3 tuổi cũng biết. Thiền sư đáp: Dù trẻ con 3 tuổi cũng biết, ông già 80 vẫn không làm được. Đức Phật sinh ra trong thế gian như một con người, đặt bản thân vào vị trí con người để cứu độ, dạy dỗ mọi chúng sinh trở thành một với mọi người và dẫn dắt họ tới đời sống an bình. Do chúng ta sinh ra làm người, điều tương tự cũng đúng với chúng ta. Chúng ta được sinh ra trong thế gian dưới hình tướng con người vì điều gì? Để vui thú, trở nên giàu có hay thành một người nổi tiếng? Không, tôi không nghĩ vậy. Mục đích chính sinh ra trong thế gian này là để sống với mọi người, bởi lẽ chúng ta không thể tồn tại đơn độc. Tuy nhiên, chúng ta không thể chỉ hiện hữu với mọi người mà phải sống với mọi người trong sự an bình hòa hợp từng ngày. Đây không phải là chuyện để bàn luận. Chúng ta phải sống như vậy mỗi ngày dưới mọi hoàn cảnh trong 45 năm. Đức Phật đã dạy như vậy, đó là lý do có thực hành hết sức quan trọng gọi là hành động hợp nhất. Đức Phật là một ví dụ tiêu biểu tại sao chúng ta phải thực hành như vậy. Hành động trong trường hợp này nghĩa là hành vi được đặc trưng bởi sự nhã nhặn và sắc bén tự nhiên, có sự oai nghi đến từ chiều sâu đời sống con người, chiều sâu của sự tồn tại. Chúng ta không biết đích xác nó đến từ đâu, nhưng nhận thấy nó khi nó được mọi người tôn kính. Hành động có một ý nghĩa rất rộng, nó bao hàm không chỉ hành động và các thái độ của con người mà cả mọi hoàn cảnh, các diễn biến của hoàn cảnh và các diễn biến của thái độ. Nếu muốn hiểu biết về tự nhiên, chúng ta phải hành động, phải làm điều gì đó và trở thành một với tự nhiên. Nếu chúng ta đi vào tự nhiên đi vào chúng ta. Tuy nhiên, nếu trước tiên chúng ta không hành động, tự nhiên vẫn là tự nhiên và lìa xa khỏi ta. Nếu muốn hiểu biết về tự nhiên, trước tiên chúng ta phải hợp nhất với tự nhiên, sau đó tự nhiên hợp nhất với ta, dạy chúng ta về nó. Mối quan hệ giữa bản thân và người khác là một mối quan hệ lớn. Mối quan hệ với mọi người và với tự nhiên cứ liên tục diễn tiến bất tận. Mối quan hệ giữa tự nhiên và chúng ta bao hàm không chỉ cái tôi chúng ta có thể thấy, mà cả cái tôi to lớn đang mở rộng đến hiện tại, quá khứ và tương lai, đến thiên đường và địa ngục, ra khắp mười phương. Nên mối quan hệ giữa tự nhiên và chúng ta không chỉ là khoảnh khắc giao tiếp giữa tự nhiên và chúng ta, mà là một mối quan hệ bất tận, liên tục và năng động. Nếu nói đại dương chứa nước, chúng ta đang thấy thế giới nhị nguyên. Nước là sự sống động của hiện hữu, liên tục nâng đỡ đại dương mà không tạo ra một khoảng cách giữa đại dương và nước. Về mặt lý trí, chúng ta biết có hai thực thể, nhưng hai thực thể ấy không phải lúc nào cũng là hai. Trong sự hoạt động của chúng, hai thực thể hoàn toàn trở thành một, giống như một con quay. Con quay được trang điểm bởi những sọc màu riêng rẽ, và khi nó quay, mọi màu sắc trở thành một. Chúng không thực sự bị trộn lẫn, mà mỗi màu vẫn tách rời. Nhưng khi nó quay, mọi màu sắc trở thành một. Các màu riêng rẽ nhòa đi, mỗi màu không giữ cảm nhận ích kỷ của riêng nó, mà mở rộng vào tất cả các màu khác. Chúng ta phải thấy sự bình đẳng, nhưng không phải trong cảnh giới bình đẳng. Chúng ta phải thấy sự bình đẳng trong cảnh giới phân biệt. Phân biệt phải được hình thành không phải trong sự phân biệt, mà trong sự bình đẳng. Khi ấy, sự phân biệt và bình đẳng đang hoạt dụng trong hành động hợp nhất. Hành động hợp nhất không hoạt dụng trong một lĩnh vực nhỏ hẹp gọi là bản ngã, mà trong sự bao la của tồn tại. Khi quét dọn phòng, chúng ta không chỉ quét dọn phòng. Căn phòng không phải là thứ gì khác với chúng ta. Ta là căn phòng là ta. Khi ấy, chúng ta và căn phòng giao tiếp với nhau trong nhịp điệu của hành động hợp nhất. Chúng ta phải quan tâm đến căn phòng, bởi lẽ căn phòng không phải một thứ vật chất tách rời khỏi ta. Căn phòng là một chúng sinh lớn được gọi là Phật Pháp. Phật Pháp nghĩa là sự hợp nhất giữa Phật và ta, Phật và căn phòng. Khi quan tâm đến cuộc sống của từng chúng sinh và từng hoàn cảnh, chúng ta có thể thực hành cho đi, thực hành lời nói yêu thương bằng tâm trí, lời nói và cơ thể mình. Đây là hành động lợi lạc. Trong cả ba thực hành này luôn có hành động hợp nhất. Chúng ta ít nhiều đều vô minh, nhưng điều đó không quan trọng. Chúng ta vốn đã vô minh, nên phải ở ngay trong sự vô minh và tận dụng tốt nhất vô minh. Đó là tất cả những gì phải làm. Nhưng thông thường, chúng ta đưa thêm điều gì đó vào vô minh, ghét bỏ nó và cuộc sống rời xa chúng ta. Làm thế nào thoát khỏi vô minh? Làm thế nào quan tâm đến vô minh? Nếu để ý đến cuộc sống tùy theo cảm xúc, nói tôi ghét cuộc đời mình, chúng ta làm cuộc đời mình ngắn đi. Thầy tôi luôn nói sức khỏe của ông không dồi dào, Ông nói có lẽ ông sẽ chết ở tuổi 60. Ông nói ông là người ốm yếu, nhưng ông quan tâm đến cơ thể mình và ông sống đến 84 tuổi. Với mọi sự việc cũng vậy, từng ngày chúng ta phải thực hiện hành động hợp nhất, sự cho đi và lời nói yêu thương, khi ấy sẽ có lợi lạc. Nếu thấy cuộc sống như một đối tượng tách rời khỏi bản thân, chúng ta dễ tạo ra sự sợ hãi, lo lắng và lẫn lộn. Nhìn vào cuộc sống của mình, chúng ta cảm nhận nhiều vấn đề. Đây được gọi là trải nghiệm. Tất nhiên, nó không phải là bức tranh toàn cảnh về cách sống. Chúng ta phải trở thành một với cuộc sống của mình. Tất cả những gì phải làm là vậy. Đây là điều hết sức quan trọng. Khi khiêu vũ, chúng ta không thể nhìn nhận vũ điệu hay sân khấu như những gì tách rời khỏi mình. Chúng ta phải ở ngay trong sự khiêu vũ. Lúc ấy, chúng ta là một với vũ điệu, đang nhận ra ý nghĩa của vũ điệu. Về sau, khi hồi tưởng lại ý nghĩa của vũ điệu, chúng ta tách rời khỏi nó, nhưng hiểu biết của chúng ta là kết quả của hành động hợp nhất năng động. Là con người, chúng ta luôn suy nghĩ theo sự phân chia người khác và mình. Chúng ta và người khác, tọa thiền và chúng ta, Phật và chúng sinh. Dù biết rõ giáo pháp của Phật, sự vô minh vẫn xảy đến trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, từng ngày chúng ta phải làm hết sức mình để thực hiện hành động hợp nhất. Bồ Tát nhận thức rõ con người vô minh ra sao, nên họ nguyện thực hiện hành động hợp nhất liên tục. Với sự bày tỏ nhẹ nhàng, với một thái độ nhân từ trắc ẩn, chúng ta phải quan tâm đến cuộc sống của mình và cuộc sống của người khác. Nếu thực hiện hành động hợp nhất, ba phương pháp dẫn dắt kia cũng được hàm chứa. Tự nhiên, chúng ta có thể thực hành cho đi, lời nói yêu thương và hành động lợi lạc. Chúng ta có thể thực sự giúp đỡ người khác. Khi ấy, chúng ta hoàn thành trách nhiệm của mình trong cuộc sống.